Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Mỹ gài Việt Nam Cộng sản, bể mánh thoát chung, tàu cáu. Tôi nhắc lại, Mỹ gài Việt Nam Cộng sản, bể mánh thoát chung, tàu cáu. Sở dĩ tôi đặt đề cập vấn đề này trong tuần này là bởi vì cái chuyến đi Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ kỳ vừa rồi, thì cái bài bình luận thời sự của tôi là được gì, mất gì và sợ gì. Nó được sự tiếp đón của nước Mỹ, và để đổi lại nó phải tốn biết bao nhiêu tiền lobby. Đồng thời nó phải đưa ra lời hứa là nó mua hàng của Mỹ, khiến cho nước Mỹ có được 23.000 công ăn việc làm, thỏa mãn cái sự mà cải thiện tình trạng thất nghiệp của ông Donald Trump ở nước Mỹ này. Và để đổi lại, tôi nói hy vọng rằng thì ông Trump sẽ chơi lại cái trò TPP mà ông ấy bãi bỏ sau khi ông đắc cử. Và kể cả trước khi đắc cử, ông cũng đã hứa là ông sẽ không chơi TPP nữa. Nó hy vọng rằng có một cái thỏa ước mậu dịch song phương nào đó để mà cứu vãn cái nền kinh tế đang trên đà phá sản của Việt Nam Cộng sản. Và vì muốn cúng cụ đủ chưa đủ, nó phải đặt vấn đề rằng thì mà cái mà tôi gọi là nó sợ gì ấy, nó sợ nhất là Mỹ với tàu hòa với nhau. Và Mỹ mới tàu hòa với nhau để mà chia đôi thế giới, như cái lời gạ gẫm của tàu cộng Tập Cận Bình, thì nước Mỹ có thể trở lại cái Hiệp ước Paris mà duy trì chia đôi Việt Nam, mà anh tàu chỉ được miền Bắc, anh Mỹ thì và Tây Pháp và đồng minh chỉ được ở miền Nam. Nó sợ cái đó, nó sợ Mỹ hòa. Cho nên nó phải hứa, nó phải chọc cho Mỹ tỏ thái độ không hòa với tàu cộng, bằng cách là nó than phiền rằng Mỹ, ông Donald Trump tỏ ra hòa dịu với tàu cộng để mua chuộc tàu cộng, bắt nó phải tước khí giới nguyên tử của thằng tay sai của nó ở miền Bắc là Bắc Triều Tiên, mà bỏ lơ vấn đề Biển Đông. Thì nó trách Mỹ như thế để Mỹ có thể cho nó món quà gì để bù lại. Thì Mỹ lập tức cho món quà là đem chiến hạm vào Biển Đông, vào tận cái đảo Vành Khăn mà tàu cộng đang xây đảo nhân tạo để đặt làm căn cứ quân sự, vào Biển Đông, rồi đem chiến hạm vào Cam Ranh, rồi lại long trọng cử ông John McCain sang thăm cái cảng đó, rồi tổ chức lễ long trọng để chứng tỏ cho Nguyễn Xuân Phúc thấy rằng đừng có sợ tàu cộng. Và tiếp theo đó lại trong cái bản thông cáo chung sau khi mà kết thúc chuyến Việt Nam, thì đặt vấn đề đối tác chiến lược về an ninh quốc phòng toàn diện này kia, rất là đặt vấn đề mậu dịch song phương rất là nhẹ. Và chỉ nói phớt qua cái vấn đề nhân quyền này kia, thì nó hy vọng rằng nó được Mỹ cho món quà khác. Và Mỹ hứa rằng thì sau chuyến đi thăm Hoa Thịnh Đốn thì nó sang Nhật, thì được Nhật hứa là Mỹ còn chưa cho nó một số tàu tuần duyên để mà chống cái sự xâm lăng của tàu cộng ở Biển Đông nữa. Và Nhật cũng hứa, và Nhật lại cho nó vay tiền ODA 1 tỷ đô la này kia, và hứa rằng lại còn bao nhiêu triệu khác nữa tiếp theo sau đó. Và để mà chiều cúng cụ về thêm Mỹ, thì cái nữa là trước khi Xuân Phúc sang Mỹ thì Việt Cộng ký một cái thỏa ước khai thác dầu mỏ cho với ExxonMobil, và nó giả vờ nó chống cộng để nó bịp Mỹ. Mỹ tương kế tiểu kế. À thì bây giờ chúng tàu hạ ở đấy, mày sợ tàu ở đấy thì tao đem đến các thứ này. Và chính vì nó diễn xuất quá đáng cho nên nó làm cho tàu cáu, tàu cáu. Tại nhất tôi mới đặt cái tựa đề bài này là Mỹ gài Việt gian cộng sản bể mánh thoát chung. Nó đóng cái màn kịch thoát chung. Thì Mỹ tương kế tiểu kế và thoát chung thì ta giúp mày thoát chung. Để ta đem tàu vào đảo Vành Khăn, để đem cho tặng cho mấy một lô tàu nữa vào Cam Ranh. Và nói mánh rằng thì có thể là mời Mỹ vào Cam Ranh đi thì tàu nó sợ, nó không dám làm gì cả. Đấy là Mỹ tương kế tiểu kế, là mà Việt gian cộng sản nó chỉ dám rước tàu Mỹ vào Cam Ranh thôi, nó chưa dám nói rằng nó cúng cụ cả Cam Ranh luôn. Mấy thế mà cũng làm cho tàu nó cáu. Muốn hiểu cái tình trạng chết chặt của thằng Việt gian cộng sản, tôi mạn phép nhắc lại cái chuyện năm xưa. Đảng cộng sản ở Việt Nam làm với cái bọn cướp được đế quốc cộng sản dùng làm tay sai, đào tạo thành một lũ ăn cướp mà có tuyên truyền chính trị để mà che dù cho cái cướp bóc của nó. Nhưng mà đảng cái quốc tế cộng sản bỗng lại chia ra làm hai bè, là bè Liên Xô và bè Tàu Cộng. Và cộng sản ở Việt Nam bèn lợi dụng cái tình trạng đó là khai thác mâu thuẫn giữa hai ông Đàn Anh, để ông nào cũng chiều nó, để kéo nó về phía mình, khiến cho nó được giúp cả hai ông Đàn Anh giúp đỡ để mà đánh dấn lên, trà đạp lên Hiệp định Paris và chiếm trọn nước Việt Nam, mà nó khoe khoang là đánh Mỹ cứu nước và thống nhất đất tổ quốc vân vân đấy. Cho nên tôi nhớ lại là cái hội nghị Thành Đô, là khi đó Liên Xô sụp đổ rồi thì nó sau khi nó chiếm, nó được Liên Xô giúp đỡ thì nó phải đi đánh giặc thuê cho Liên Xô ở bên Campuchia để đền ơn, và đánh Campuchia, chiếm lại Campuchia từ tay Pol Pot là tay sai của tàu. Anh cho vào về để đề lên Liên Xô thì nó phải ra mặt chống tàu. Lê Duẩn thậm chí còn viết cả trong hiến pháp, trong điều lệ đảng, là coi nước tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, và nó thanh trừng đảng cộng sản. Những cái ngày xưa mà theo tàu mà lên án Liên Xô là xét lại, là nó thanh trừng hết, khiến cho Hoàng Văn Phan phải bỏ chạy sang tàu. Đấy là những chuyện đời xưa. Nhưng mà khi mà nó Liên Xô sụp đổ thì nó phải đầu hàng tàu, mà tàu lại giấu giếm Mỹ không cho nó đầu hàng ở Bắc Kinh mà chỉ tiếp nó ở Thành Đô thôi. Vì thế cho nên cái lúc đó là Nguyễn Văn Linh nó chứng kiến cái cảnh đế quốc Liên Xô sụp đổ ở Đông Âu như thế nào, về nó hô hoán lên rằng bên Đông Âu người ta đang săn bắt cộng sản như săn thú, thì bây giờ chúng ta phải tìm cái mày ôm lấy nhau và đi sang tàu bán nước cầu sinh để còn đảng còn mình. Lúc đó là nó coi đảng của nó quan trọng hơn là tổ quốc, nó coi cái sinh mạng của chúng nó mà toàn lớn là tổ quốc, cho nên nó lén Mỹ, cả tàu lẫn Việt Cộng lén Mỹ họp nhau ở Thành Đô. Là năm 1990, thì mãi đến năm 1992 Mỹ mới đặt vấn đề là nối lại bang giao Việt Cộng, tức là trễ mất 2 năm. Và từ đó ra đi thì chi thiết lập bang giao với Mỹ năm 1995, thì Việt Nam Cộng sản luôn luôn chủ trương là cân bằng quan hệ giữa hai ông siêu cường đó. Và từ đại hội 6 nó hô hoán, năm 1986 lúc đó Liên Xô chưa sụp đổ, thì nó hô hoán lên rằng đổi mới hay là chết. Đổi mới của nó có nghĩa là đi vào kinh tế thị trường. Và đến năm 1991 là nó đầu hàng Tàu Cộng rồi, thì nó sửa lại hiến pháp, nó bỏ những cái chửi tàu đi, và nó không nói gì đến đổi mới hay là chết nữa, mà nó nói là đi vào kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì đại hội 6, đại hội 7, đại hội 8 là như thế. Và lúc đó khi Mỹ vào vào năm 1992 thì cũng đã có cái vận động rằng thì nó dân chủ hóa đi để nó không còn cộng sản nữa thì nó mới chơi với Mỹ được. Mà nó đã lươn lươn lẹo lẹo, nó đánh lừa Mỹ để nó sống từ năm 1992, 95 đến bây giờ là mấy chục năm rồi. Nó luôn luôn nó giữ cái thế đi hàng hai, một cẳng ở bên Tàu, một cẳng ở bên Mỹ, mà tôi gọi là đòn sóc hai đầu. Mà tôi thấy nó đi hàng hai một cách vất vả như thế thì tôi đã cảnh báo cho nó rằng đi hàng hai là phải soạc cẳng ra. Khi hai cái bên mà mày đi hàng hai đó, nó gần nhau thì mình còn có thể một chân bên này một chân bên kia được. Nhưng mà hai cái nước đó mà nó xa dần nhau ra thì mày soạc cẳng đến thế nào đến nó tét cả cẳng ra thì cũng không còn đi hàng hai nữa. Đấy là cái tình trạng bây giờ. Và khi nó đi hàng hai như thế đó, thì nó ký kết hiệp ước thương mại song phương, rồi thì ký kết an ninh quốc phòng, đối tác chiến lược toàn diện, đủ các nơi hết. Và khi mà cả Tàu lẫn Mỹ là bành trướng thế lực ở Á Châu Thái Bình Dương, và đặt vấn đề là Việt Nam trở thành ra một vị trí quan trọng, thì nó được Nga Xô, Liên Xô, lúc đó Liên Xô sụp đổ, còn nước Nga phải bỏ. Khi mà hiệp định, nó xé hiệp định Paris rồi, mà Mỹ rời khỏi Việt Nam rồi, và Liên Xô chiếm được chiến thắng, thì nó cúng cụ cho Liên Xô cái quân cảng Cam Ranh. Và khi mà Liên Xô sụp đổ rồi thì quân cảng Cam Ranh bỏ trống và nó triệt lại, và nó tuyên bố rằng sẽ nó quốc tế hóa cái cảng Cam Ranh, nghĩa là nước nào vào đó sửa chữa dùng nó thì cũng được, nhưng mà nó không có liên kết với nào như thế nào. Đó là cái chiến lược 3-0 của tên Nguyễn Chí Vịnh. Tôi tìm lại được cái tài liệu từ năm 2010 mà Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn cái Cam Ranh đó, với chính sách 3-0 của Nguyễn Chí Vịnh đó. Thì tôi nhắc lại rằng, để có tài liệu để nhắc lại rằng, cái không thứ nhất là gì? Là không tham gia các liên minh quân sự hoặc là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào. Thứ hai là không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Và thứ ba là không dự vào nước này để chống nước kia. Nguyễn Chí Vịnh nó đưa ra cái đó, là mình nó cách nghĩa rằng vào cái thời chiến tranh lạnh thì một bên là các nước cộng sản, một bên là Mỹ, thì chúng ta phải đứng về một bên để cho chống lại bên kia. Nhưng bây giờ không còn chiến tranh lạnh nữa mà thì chúng ta phải 3-0. Nhưng mà tôi đọc đến cái tài liệu này tôi thấy tức cười. Nó quên rằng từ khi ông Donald Trump đắc cử, trước khi nữa, thì khi Mỹ mà quay trục chuyển trục vẻ trong Thái Bình Dương, và từ đối tác chuyển sang đối đầu, thì chính ông Kissinger ông đã cảnh báo rằng có chừng chiến tranh lạnh sẽ xảy ra. Nhưng mà đến hết hai nhiệm kỳ ông Obama thì ông không có làm đủ sức mạnh, đủ mạnh, cho nên chiến tranh lạnh chưa xảy ra. Nhưng khi đến khi ông Donald Trump đắc cử thì không thể chối cãi được, chiến tranh lạnh giữa Tàu và Mỹ, giữa cộng sản sống sót cả Nga lẫn Tàu, lẫn Cuba, lẫn Bắc Triều Tiên, lẫn Việt Nam cộng sản, là bị Mỹ không còn là đối tác, không còn đối đầu nữa, mà bây giờ là đối phó. Thành ra cái chuyện mà 3-0 của anh Nguyễn Chí Vịnh này trở nên lỗi thời. Và Việt Nam cộng sản từ cái đời Nguyễn từ đời cái là mấy đời mấy chủ tịch nước trước là thay phiên nhau sang lại Mỹ, là bởi vì nước Tàu cũng đi vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên kinh tế Tàu mặc dầu là tổng lợi nhuận quốc gia GDP thì là ngang hàng với Mỹ, nhưng mà nếu chia theo đầu người thì đâu có được bao nhiêu. Và cái sự chênh lệch giàu nghèo giữa nước Tàu nó khủng khiếp đến cái nỗi mà không có ai có thể so bì được. Những cái tỉnh ở duyên hải của nước Tàu thì làm ăn khá giả, những tỉnh ở vùng sâu vùng xa là rất là nghèo đói. Cho nên là chính cả nước Tàu nữa thì cũng không tránh khỏi được bốn cái nguy cơ mà tên Nguyễn Văn Linh đã nêu ra từ cái thời 1986 đi vào kinh tế thị trường đổi mới là chết. Vào kinh tế thị trường mà lại lấy quốc doanh làm trọng, mà lại lấy kinh tế nhà nước là chủ đạo, thì không thể cạnh tranh được nổi với các nước dân chủ thật sự. Là kinh tế tụt hậu và tham nhũng tràn lan. Và vì tham nhũng tràn lan cho nên đầu óc của những tên chó bu cái lãnh đạo cộng sản từ trung ương cho đến các tỉnh, cho đến huyện, cho đến xã, cho đến địa phương, nó trở thành những tên trùm tham nhũng không thể tưởng tượng được. Mà chính cái tham nhũng đó nó làm cho chế độ của nó rất là suy yếu, cả Tàu lẫn cả tất cả những đảng cộng sản là như thế. Nhìn xem Cuba, Bắc Triều Tiên nếu không được Tàu nó thì thụt, nó tiếp tế thì chết đói lâu rồi. Anh Cuba cũng thế, anh Cuba là nhờ mấy cái anh nước cộng hòa sao chủ, anh các nước xã hội chủ nghĩa anh em như là Venezuela, Brazil, những nước có dầu hỏa nó tiếp viện thì chết lâu rồi. Và ngày nay thì khi mà Mỹ thấy làm chủ được cái nguồn dầu hỏa rồi, tất cả những nước xã hội chủ nghĩa anh em Hồi giáo cũng như là không Hồi giáo của bọn cộng sản sống sót. Nước nào mà dựa vào số thu của việc bán dầu hỏa để mà sống thì Mỹ chỉ cần hạ giá dầu hỏa xuống là chết tiệt. Mỹ hạ giá dầu hỏa xuống là anh Liên Xô là khổ, anh Nga Liên bang Nga là khổ nhất. Và bên Mỹ châu này thì từ anh Venezuela đến anh Brazil là những nơi mà tiếp tế cho anh Cuba sống còn. Cho nên khi mà thấy hai anh mà đầu sỏ kia mà tiếp tế nuôi dưỡng Cuba, Mỹ chỉ cần hạ dầu hỏa là hai anh kia chết thì anh Cuba phải đầu hàng. Và ông người Cuba trước khi Donald Trump lên thì Cuba đã đầu hàng được Obama rồi. Đấy là cái tình hình thế giới nó như thế. Và anh Việt Nam cộng sản cũng chẳng có hơn gì. Trong cái lúc mà từ cái đời là Trương Tấn Sang cho đến Nguyễn Tấn Dũng cho đến Phan Văn Khải là luôn luôn phải bám vào Mỹ. Mà bám vào Mỹ thì lại sợ Tàu nó giận. Cho nên cứ phải luôn luôn là van lại Mỹ Tàu trước rồi mới dám đi thân với Mỹ. Mà thân với Mỹ quá mức, quá lần đỏ thì nó bọc cho một cái. Và lần này cũng thế. Cộng sản sống sót ở Việt Nam từ đời ông đời cha cho đến đời con đời cháu luôn luôn nó dùng cái khẩu hiệu là con đảng con mình. Cho nên đừng có hy vọng rằng nó thôi cộng sản, phải bằng mọi cách. Năm xưa chúng ta mất nước, quốc gia Việt Nam thua là vì một tình hình quốc tế không thuận lợi. Năm nay với một tình hình quốc tế thuận lợi, vào cái thời Donald Trump, ông đặt vấn đề là những tên cộng sản sống sót là một, bọn khủng bố quốc tế đội lốt Hồi giáo là hai. Hai cái lực cản của xu thế toàn cầu hóa theo cái phương châm là hòa bình, hợp tác và phát triển với khẩu hiệu tự do dân chủ và nhân quyền. thì phải thanh toán. Bây giờ ông Donald Trump, ông mới lên chỉ có mấy tháng thôi, là bọn khủng bố quốc tế, tội danh Hồi giáo là sắp sửa bị tiêu diệt rồi. Bây giờ đến phiên anh Tàu. Và có lẽ là vì Đảng Cộng sản nó cũng nhìn thấy ra đấy, cho nên Nguyễn Xuân Phúc nó sang nó cúng cụ đủ các thứ trong Donald Trump. Mà nó chẳng được cái gì cả, nó chỉ được những lời hứa thôi. Và để chấn an tinh thần sợ Tàu của nó, thì Mỹ đã đem hải quân vào Trường Sa rồi, đã đem tàu sân bay vào Cam Ranh rồi, đã tặng cho nó một lô tàu tuần duyên rồi. Và chính vì cái, và là ký với nó cái ExxonMobil nữa, làm chọc giận tàu, cho nên tàu nó cẩu. Đấy là cái tình hình hiện nay bây giờ, tình hình mới nhất chứng tỏ tàu cẩu. Là phó quân ủy trung ương của Đảng Cộng sản Tàu, một cao cấp quốc phòng ở bên Tàu là anh Phạm Trường Long, anh sang Việt Nam, anh hỏi thăm sức khỏe. Thì khi đón tiếp thì luôn luôn là đưa những khẩu hiệu như xưa, như là hai nhất là anh em, là tình bạn vẫn như thế. Rồi thì an ninh quốc phòng toàn diện, giống không kém gì cái bản thông cáo chung với Donald Trump. Nhưng mà không làm cho cái tên tướng Phạm Trường Long nó hài lòng. Năm xưa thì khi mà tàu nó bành trướng ở Biển Đông, thì tên Tập Cận Bình nó sang Việt Nam thì nó không nói gì đến cái đó cả. Nhưng mà khi nó sang đến Singapore thì nó nói thẳng ra Biển Đông là thuộc chủ quyền của nước Tàu từ cái thời cổ xưa đó. Và anh Việt Cộng năn nỉ ra Tàu là đừng có nói cái đó ra, mà chỉ nói là gác tranh chấp cùng khai thác. Vì thế cho nên là khi mà Philippines đi kiện anh Tàu về cái vấn đề chủ quyền Biển Đông thì lừng đối bò đó, anh Việt Cộng không dám theo đi kiện. Thì là xác nhận chủ quyền bằng cái mồm thôi, không có hành động gì cả. Vì được Tàu nó hứa ra thật sự hai nước chúng ta cùng là anh em cả, mà cái mỏ dầu ở Biển Đông ấy thì mình là cái vụ tranh chấp đi, thì chúng ta cùng khai thác. Nhưng mà lần này anh lại ký với ExxonMobil, anh khai thác riêng cho nên Tàu nó cáu. Và tên Phạm Trường Long này nó sang Việt Nam, nó nhắc lại những cái thỏa thuận về an ninh quốc phòng với cái hai nước là anh em như thế nào rồi. Đến khi vào mật đàm thì nó tuyên bố thẳng rằng các đồng chí nên nhớ rằng Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ thời cổ xưa. Và có lẽ trong mật đàm nói các anh Việt Cộng sản ở Việt Nam cãi cọ làm sao á, nổi cáu lên giống y như năm xưa tên Từ Đôn Tín nó nổi cáu với Nguyễn Cơ Thạch đấy. Bây giờ con của Nguyễn Cơ Thạch là Phạm Bình Minh làm phó thủ tướng kiêm ngoại giao, sau khi thằng Tàu nó nổi cáu thì anh lại phải vấn đề xoa dịu. Đấy là cái tình hình mà khiến cho tôi đặt cái vấn đề là Mỹ gài Việt Nam Cộng sản làm cho nó bẻ cái mánh thoát chung, và nó bẻ cái mánh thoát chung nó làm cho Tàu cáu. Và sau đây là những cái thông tin tôi dùng để mà làm nền cho cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Vì cái hành động của cái nói thẳng, nói toạc ra của tên Phạm Trường Long, cho nên dư luận quốc tế rất là sôi nổi. Ngày 21 tháng 6, Đài Á Châu Tự Do đăng bài với tựa đề là quan hệ Việt-Trung trên bờ vực thẳm. Rồi thì đặt vấn đề là có thể xảy ra xung đột hay không là trong dấu hỏi. Và cũng nhắc lại ra nguyên văn rằng chương trình của Phạm Trường Long là sau khi thăm các chóp bu cộng sản ở Việt Nam, ở Hà Nội, và xác nhận lại những cái chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, thì chắc là xảy ra cãi cọ, cho nên đáng lẽ là sau đó thì nó đi nó xét lại cái phân chia ranh giới ở biên giới giữa hai nước ở phía Bắc, nó bãi bỏ luôn, nó đột ngột nó về. Thành cho nên đặt vấn đề là đài bản tin ngày 21 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do cho nên là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc tướng Phạm Trường Long rời Việt Nam ngay trước các hoạt động giao lưu biên giới giữa hai nước dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 6 mà không cho biết lý do. Ông Phạm Trường Long đến Việt Nam từ ngày 18 đến 19 tháng 6. Báo chí trong nước cho biết nhân chuyến viếng thăm này, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác và đào tạo giữa hai bộ quốc đào tạo giữa hai bộ quốc phòng là gì? Là anh sĩ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam là phải sang tàu để cho nó đào tạo, kể cả sĩ quan tướng lĩnh đào tạo giữa hai bộ quốc phòng, có thằng tàu nào nó sang cho Việt Cộng đào tạo không? Chung voi với Đức ông, vừa phải đánh công vừa phải soi gót phân, đấy là cái câu tục ngữ năm xưa của nước Việt Nam. Anh em với một cái thằng siêu cường như thế, chú luôn chịu thiệt thòi. Nó cưỡi voi, nó mang tiếng là được cưỡi voi với chung với Đức ông. Nhưng mà đi dọc đường mà gặp những cái trở ngại thì cái thằng mà chung voi với Đức ông phải đánh còng lên để dẹp đường. Vậy khi con voi nó giờ bậy thì cái thằng đó phải xuống hót, chứ không lẽ ông Đức ông xuống hót hay sao? Thằng Việt Cộng chơi với nước xã hội chủ nghĩa anh em tàu cộng là luôn luôn vừa phải đánh còng vừa phải hót phần. Và bây giờ anh nó đặt vấn đề anh cáu lên thì nó bỏ nó về. Và trước khi nó bỏ nó về thì trong khi nó bỏ nó về thì các dư luận quốc tế đặt vấn đề như thế nào. Ông giáo sư Carter thuộc Học viện Quốc phòng Úc, ông viết cho Đài Á Châu Tự Do qua email rằng thì là nguyên văn nhá: nếu tướng Phạm Trần Long yêu cầu Việt Nam ngừng các hoạt động khai thác dầu tại lô 136 sông trên 3, thì đời đời có thể là một cố gắng nhằm cho thấy Việt Nam đã không tuân thủ các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai đảng. Can thiệp này của tướng Phạm Trường Long sẽ làm Việt Nam khó chịu, vì phía Việt Nam cũng nêu vấn đề đường 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam có thể đã từ chối lời yêu cầu này và khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Cái về khai thác dầu lô tại Việt Nam là gì? Tôi đoán là cái mỏ cá voi xanh mà anh Việt Cộng nào đã ký với ExxonMobil đó. Trước kia, cái thời mà nhiệm kỳ trước, khi còn Nguyễn Tấn Dũng, thì ExxonMobil cũng đã muốn ký, và thằng tàu nó phản đối, thì ExxonMobil bèn từ chối không có ký nữa. Năm nay ExxonMobil cứ ký, chứng tỏ rằng gì? Mỹ cố ý gài Việt Nam Cộng sản vào cái thế là anh giả vờ thoát chung, thì tôi làm cho anh phải thoát chung thật, không có giả vờ được. Và vì thế cho nên làm cho anh tàu cáo. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 21 cũng nói rằng chị ngoại giao đi dây làm cho Mỹ Trung Quốc tức giận đó, chàng hạng biết nó sạc cẳng đó. Về bản tin cũng nhắc lại là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ vào tháng cuối tháng 5. Tiếp sau đó là Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản vào hồi đầu tháng 6. Nhân chuyến thăm này, hai nước đã ký kết thỏa thuận trị giá 22 tỷ đô la. Phía Nhật Bản cũng cam kết cung cấp khoản tài trợ tương đương 350 triệu đô la để Hà Nội nâng cấp các tàu tuần duyên và tăng cường khả năng tuần tra biển, tức là chống tàu đó. Là vì tàu nó chiến tranh nhân dân hóa ở biển rồi, nó võ trang tất cả tàu đánh cá rồi. Anh cứ đánh cá ở Biển Đông không tuân theo lệnh cấm của nó thì nói đó. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 21 cũng nhắc lại rằng ngay ở bên tàu Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc hôm 18 tháng 6 có bài xã luận chỉ trích các bước đi ngoại giao của Việt Nam. Bài xã luận viết trong ngoặc kép: tham vọng của Việt Nam có thể khuấy động đối đầu và làm bất ổn khu vực. Và việc Việt Nam thường xuyên trao đổi với Hoa Kỳ và Nhật Bản về vấn đề Biển Đông không nên được coi là việc làm tử tế. Ngoại giao nó dùng thì việc làm tử tế. Không tử tế có nghĩa là gì? Thì chúng ta biết rồi. Và bản tin kết luận rằng nhận xét về những diễn biến mới trong quan hệ hai nước ngày và ngày qua, giáo sư Cartier cho rằng đây là một bước thụt lùi quan trọng trong quan hệ hai nước kể từ sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước vào hồi năm 2014. Theo giáo sư Cartier, đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang hung hăng hơn để đáp lại những chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng và an ninh với hai nước. Nếu đúng đây là phản ứng của Trung Quốc, thì đây là một phản ứng vụng về và phản tác dụng của Trung Quốc. Đó, đây. Không vụng về đâu. Là nó bất đắc dĩ phải làm thế thôi. Nếu không làm thế thì phe mà nghĩa là Trung Quốc mộng ở trong nước, nhất là phe quân đội, thì anh nó sẽ hỏi tội anh Tập Cận Bình. Cũng bản tin ngày 21 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do cũng đặt tựa đề là Trung Quốc và Việt Nam sẽ đụng độ quân sự trên Biển Đông. Đó, căng lắm rồi. Và bản tin này cũng nêu lý do cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam. Đấy, cũng nói như bản tin này nãy, tôi là lý do cắt ngắn là nó nói rằng chủ quyền Biển Đông là của nước Tàu từ ngày xưa. Và nó không nhắc gì đến cái là gác tranh chấp cùng khai thác cả. Cho nên anh Việt Cộng chắc có lẽ là khiếu nại sau đó nó cấu nó bỏ nó về. Tóm lại là dư luận quốc tế là nói rằng Việt Cộng với Tàu Cộng sẽ có tranh chấp lớn và sẽ đụng độ. Và cũng Đài Á Châu Tự Do đó thì ký giả Khánh Hòa đặt vấn đề có thỏa thuận gì giữa Việt Nam và Trung Quốc mà đến nỗi phải phát cáo như thế. Thì ông tiến sĩ Lê Hồng Hiệp là một nhà bình luận gia, một nhà chuyên gia ở nước ngoài, ở Singapore thì phải. Là ông ấy nói rằng tôi đồng ý với nhận định của giáo sư Cartier. Trung Quốc rõ ràng là muốn gây sức ép với Việt Nam để Việt Nam ngưng các hoạt động này. Việc mà họ cho là Việt Nam không tuân thủ thỏa thuận giữa hai đảng, đúng không? Cái này nó cũng tùy thuộc vào sự diễn dịch của mỗi bên. Việc Việt Nam hoạt động thăm dò khai thác dầu trên vùng lãnh thổ của mình hoàn toàn không làm phức tạp thêm tình hình vì Việt Nam có chủ quyền trên vùng đó. Tuy nhiên, Trung Quốc xem đấy là khu vực tranh chấp và các hành động là như là thăm dò khai thác có thể là hành động làm phức tạp thêm tình hình đó. Đấy là bản tin của Đá Châu Tự Do. Và ông Lê Hồng Nghiệp ông cũng tiếp tục nói rằng nếu Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình và tiếp tục thăm dò thì đương nhiên sẽ xảy ra đụng độ với Trung Quốc. Trong trường hợp Việt Nam nhường bước rút các tàu thăm dò của mình thì vô tình mặc nhiên nhìn nhận khu vực đấy ít nhất là khu vực có tranh chấp và như vậy sẽ làm phương hại đến các lợi ích quốc gia khác của Việt Nam. Chính vì vậy trong trường hợp này rất là khó để hóa giải các mâu thuẫn. Vì vậy xác suất xảy ra căng thẳng nếu Trung Quốc đưa tàu tới đây sẽ là rất cao. Và Tàu Cộng nó đã đưa tàu đến rồi, trong một bản tin lát nữa tôi sẽ đề cập tới. Và ngày 22 tháng 6 thì đài BBC đăng tin với tựa đề là Trung Quốc nói gì về hủy giao lưu quốc phòng. Chẳng những nó bỏ về mà nó hủy giao lưu quốc phòng, tức là hai bên không có gì đào tạo, tàu nó không đào tạo sĩ quan dùng. Hủy giao lưu quốc phòng là một cái quyết định rất là nặng đối với Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà cái bản tin của DBC cũng trích lại báo Tàu. Báo Trung Quốc Hoàn Cầu Thời Báo hôm 21 tháng 6 đã xác nhận giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc bị hủy bỏ. Tờ báo cũng xác nhận Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam tuần này. Tờ báo Hoàn Cầu đó hoàn toàn không nhắc có mâu thuẫn gì dẫn đến việc cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam. và trả lời thảo luận trên Facebook Live của BBC Tiếng Việt hôm 20 tháng 6, tiến sĩ Hà Hàng Học, một nhà nghiên cứu người Việt ở Singapore, nói theo ông biết thì phía Việt Nam đã mời Thượng tướng Quốc Trung Quốc về, tức là đuổi ấy, nói lịch sự ngoại giao, mời ông về chứ thực ra là đuổi, tôi nghĩ là nó không dám đuổi đâu. Tóm lại là cũng nói liên do là toàn bộ các đảo biển Nam Hải là tên gọi Trung Quốc đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ đấy, vì thằng Phạm Trường Long xác nhận như thế. Và tiến sĩ Hoàng Ngọc cũng nói tuyên bố của tiếng Phạm như là một lời đe dọa quân sự đối với Việt Nam. Và bản tin cũng cho biết thêm rằng theo giới quan sát Trung Quốc, việc hủy giao lưu dường như thể hiện bất mãn của Bắc Kinh về việc Việt Nam định khai thác dầu khí ở Biển Đông và nỗ lực gần hơn với Nhật. Đúng. Hồi tháng Giêng, tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ đó đấy, ExxonMobil, ký thỏa thuận khung phát triển và bán khí đốt từ mỏ cá voi xanh ở Biển Đông với hai đối tác Việt Nam. À. Hôm 13 tháng 6, tàu Echigo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng và có các hoạt động huấn luyện chung trên biển với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 tại Đà Nẵng. Rồi thì ông Nguyễn Sĩ Tồn, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam Hải đặt tại Trung Quốc, nói với South China Morning Post, cũng là tờ báo của tàu, rằng một nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc cắt ngắn chuyến thăm của ông Phạm có thể là vì Bắc Kinh xem Việt Nam nuốt lời hứa không khai thác dầu khí ở khu vực tranh chấp ở Nam Hải. Ông này nói Việt Nam gần đây cũng quan hệ nhiều hơn với Mỹ và Nhật. À, Mỹ và Nhật cố tình đẩy anh Việt Nam Cộng sản bước qua cái lằn đỏ mà tàu cho phép, cho nên bây giờ nó tỏ thái độ. Cũng nhắc lại là Nguyễn Phúc thăm Hoa Kỳ, thăm Nhật Bản, thì ông Trương Minh Lượng, chuyên gia từ Đại học Tế Nam, nói hai nước có thể quan hệ có thể xấu đi. Trung Quốc và Việt Nam là có thể nghịch lý. Về chính thức, hai chính phủ nỗ lực xây dựng quan hệ tốt hơn, nhưng ở phía không chính thức, nhân dân hai nước đang có thái độ ngày càng tiêu cực với nhau. Nó cũng thừa biết là dân Việt Nam ghét tàu vô cùng, mà nhân cái dịp này thì nhân Việt Nam đây. Vì thế cho nên nhân cái dịp này tôi mới lấy lại cái bản tin ngày 26 tháng 6 2017 để xem anh ông tướng 30 của Việt Nam Cộng sản là Nguyễn Chí Vịnh nó nói gì về cái trường hợp này. Vâng, cái tên tướng 30 Nguyễn Chí Vịnh này nó chữa cháy cho cái việc mà Phạm Trường Long bỏ về một cách rất là vụng về. Vì được hỏi rằng thế là quốc phòng Hàn Quốc, thế bộ trưởng quốc phòng Thanh, Ấn Độ thì các thứ đi 30 đa phương hóa cái đấy, mà tại sao bây giờ lại bị cái này? Thì anh Nguyễn Chí Vịnh anh nói thế này, có thể nói trong một thời gian ngắn như thế thôi, tức là trục trặc ngắn thôi, mà vừa là Trung Quốc, vừa là Mỹ, vừa là Ấn Độ, những mối quan hệ đa dạng đó mang tính biểu tượng rất cao về việc Việt Nam không đứng về bên nào và ta được trọng thị ở tất cả các hướng rất quan trọng đó. Tôi đọc đến đây sợ, các bạn biết tại sao tôi cười không? Nó coi những cái nó nói ra là mang tính biểu tượng thôi. Khi mà Việt Cộng nó nói cái gì mà nó nói mang tính biểu tượng, có nghĩa chúng ta phải hiểu là như thế nào, là nó nói vậy mà không phải vậy. Bây giờ tôi thêm được một cái cụm từ mà rất là biểu tượng cho cái nền ăn không nói có của Việt Nam Cộng sản. Thế nó nói cái gì là mà về sao sai, nó vậy là mang tính biểu tượng đó, chứ đâu phải vậy. Đó, 30 của nó là mang tính biểu tượng rồi. Và đặt vấn đề là đấu tranh và quan hệ đại quốc gia, quốc gia là chuyện khác nhau. Nó nói thì là quan hệ hai quốc gia là vẫn thế, nhưng mà đấu tranh đặt vào cái vụ này giận bỏ về với các cái là đấu tranh vào là quan hệ vẫn thế. Đó. Và nó nói thêm rằng còn việc trên Biển Đông, làm sao có một cây gậy thần để nhắc nó ra khỏi bản đồ giữa hai nước được. Ta buộc lòng phải chấp nhận sự thật và đấu tranh một cách rất kiên trì, bền bỉ, và bình tĩnh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chính đáng của nước đất trên cơ sở luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế đã có rồi, là ngay một luật biển 1982. Nói rằng thì hải phận của mỗi nước là 12 hải lý. Nhưng mà chủ quyền của mỗi nước ở biển biển là căn cứ vào cái tiêu chuẩn thềm lục địa, chứ không căn cứ vào cái tiêu chuẩn lịch sử. Anh Tàu anh dùng cái tiêu chuẩn lịch sử là đứng hàng bét, không có tranh chấp gì thì mới nói cái được. Mà có tranh chấp thì không được dùng tranh chấp lịch sử. Nước nào có thềm lục địa đó thì cái thềm lục địa đó thuộc về nước đó. Và cái đảo nào nó ở trong cái thềm lục địa đó cũng là cái đảo của nước đó. Và hơn nữa là trên cái đảo đó ta phải có dân sống. Và có nước, có cây cối, có trồng trọt được để sinh tồn. Chứ không thể là đắp đất lên xây sân bay mới xây nhà thờ đó. Xong rồi đem nước ở cái nơi khác đến để sinh sống. Là đảo nhân tạo thì không thuộc chủ quyền được. Mà anh này anh dám nói đến luật pháp quốc tế. Tại sao anh không dùng cái luật biển 1982 anh đi kiện thằng Tàu? Mà cái đà Phi Luật Tân đi kiện anh cũng không dám kiện theo nữa. Tức là anh Nguyễn Chí Vịnh này cũng lại lấp liếm một cách rất là vụng về. Bây giờ tiếp theo là bản tin của đài BBC ngày 23 tháng 6. Có tựa đề là Việt Nam và Trung Quốc không xử lý được bất đồng cơ bản đâu. Là cái báo Việt Nam. Nha. Trong khi đó nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, người nhiều năm nghiên cứu về Trung Quốc, cho rằng đây là một thủ đoạn quen thuộc của nước này và đã diễn ra nhiều lần. Việc Trung Quốc điều giàn khoan HD-981 xuống Biển Đông chỉ được báo Thanh Niên đưa tin, nhưng sau khi đăng lên được một tiếng đồng hồ thì đã bị hạ bài. Còn các báo đài khác đều không được nhắc tới chuyện này. Bây giờ ở trong nước nó lúng túng như thế đấy. Anh nhà báo đưa lên bị cấp trên bắt là hạ xuống. Giờ nó chứng tỏ nó luống cuống lắm rồi. À. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định việc này cho thấy Việt Nam không muốn khiêu khích Trung Quốc, gây ra xáo trộn và đang quan sát thêm động tĩnh của Trung Quốc, tức là nó thấy anh Phạm thằng Trung bỏ về thì anh nó muốn đấu dịu, chứ nó không muốn làm căng thẳng thêm. À. Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, bây giờ Hải sự Trung Quốc nó thông báo cái gì? Giàn khoan HD-981 sẽ làm nhiệm vụ trên Biển Đông trong 2-3 tháng. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng vấn đề này sẽ còn nổi cộm trong mối quan hệ Việt-Trung. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, Trung Quốc khó có thể đẩy vấn đề này thành xung đột. Trong bối cảnh Trung Quốc muốn gây dựng lòng tin với các nước láng giềng về sự trỗi dậy hòa bình của mình và mở rộng quan hệ thương mại thông qua hàng loạt hiệp định đa phương, trong đó có RCEP và một vành đai con đường, thì chắc là cũng không làm găng lên đâu. Nhận xét về những diễn biến mới trong quan hệ Việt Trung gần nhất, như vừa nêu, giáo sư Kasey thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng đây là một bước thụt lùi quan trọng trong quan hệ hai nước kể từ sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước năm 2014. Theo giáo sư Kasey, đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang hung hăng hơn để đáp lại những chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng và an ninh với hai nước. Và nếu đúng đó là phản ứng của Trung Quốc thì đó là một phản ứng vụng về và phản tác dụng. Và Bosit Việt Nam thì đăng bài ngày 24 tháng 6 với tựa đề là Tướng Tàu tự làm mình mất mặt ngay giữa Hà Nội để rốt cục nên đưa nhau ra tòa quốc tế. Cũng lại dẫn lời của ông tiến sĩ Hà Hoàng Ngọc nữa, cho nên tôi lướt qua, tôi không nhắc lại cái đoạn tin này. Và bản tin của Bosit cũng nói thêm rằng trước đó bình luận về tuyên bố của phía Trung Quốc, theo đó nói cuộc giao lưu quốc phòng Trung Việt dự kiến thì chết nhưng bị hủy bỏ là do sự sắp xếp công việc, trong lúc có nguồn tin nói chính phía Việt Nam đã mời đoàn Trung Quốc về nước sớm. Đấy, chuối đấy. Nói lại là ông Hà Hoàng Hào cũng cho về đe dọa Khoan Gia là một đe dọa quân sự. Và đây là cái bản tin chứng tỏ rằng anh Việt Cộng anh tiếp tục hèn với giặc, ác với dân. Anh tỏ một cử chỉ đấu dịu, tức là nhân khi bên Tàu nó có cái động đất chết người đấy, thì cả anh Chủ tịch nước lên Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc. Đây là bản tin ngày 25 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trần Đại Quang đã gửi điện hỏi thăm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi biết tin về vụ lở núi ở tỉnh Tứ Xuyên. Tin cho hay Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng chuyển lời tới Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Hơn 100 dân làng Tân Ma có thể đã thiệt mạng sau khi một trận lở đất tại vùng núi hẻo lánh của Trung Quốc chôn vùi hơn 60 người nhà. Và bà Sĩ cũng không quên nhắc lại cái vụ Phạm Trường Long. Việt Nam tới nay vẫn chưa nêu lý do về việc ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, hủy một sự kiện giao lưu quân sự và bỏ về nước hôm 18 tháng 6. Còn Bắc Kinh thì nói rằng việc đó liên quan tới chuyện sắp xếp lịch làm việc mà thôi. Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm 22 tháng 6 viết, các cơ quan truyền thông nước ngoài cho rằng việc hủy này có thể xuất phát từ chuyện bất đồng song phương về việc Việt Nam khoan dầu và khí ở khu vực tranh chấp Việt Nam đó, đúng đấy. Mỹ gài vào cái chuyện đó để cho anh Tàu với anh Việt Cộng anh nổi giận với nhau. Toàn Cầu Thời báo tiếp tục, phía Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, dường như quan hệ Việt Trung sẽ tiếp tục sóng gió vì tranh chấp Biển Đông trong tương lai. Sẽ tiếp tục là nên Toàn Cầu Thời báo nó trách về cái việc mà Việt Cộng xích lại gần với Việt Nam và Mỹ đó. Trung Quốc và Việt Nam phải tránh để tranh chấp vượt khỏi tầm kiểm soát. Lịch sử cho thấy rằng một sự đối đầu giữa hai nước theo chủ nghĩa xã hội sẽ thực sự thảm khốc vì cả hai bên đều có khả năng lớn trong việc huy động dân chúng. Các nhà quan sát cho rằng vụ Phạm Trường Long cho thấy sóng gió đang nổi lên trong quan hệ Việt Trung. Bây giờ là sóng gió nổi lên nhưng mà trên chóp bu thì nó tỏ ra đấu dịu. Nhưng mà trên thực tế thì nó tiếp tục hung hăng. Đây là bản tin đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 25 tháng 6. Tàu Trung Quốc hành xử như cướp biển, đâm vỡ tàu kiểm ngư Việt Nam. Thấy chưa? Mười ba giờ 50 ngày 23 tháng 6, khi theo tàu CBS 8003, tàu đây là của Việt Cộng nhá, đến hỗ trợ tàu kiểm ngư 1951, tức là tàu kiểm ngư 951 bị tàu cộng của Trung Cộng nó vây, thì anh CBS 803 đến cứu. Phóng viên Tuổi Trẻ nhìn thấy một sự thể vật thể tròn to màu đỏ trôi dập dềnh phía xa về hướng các tàu Trung Quốc, cho hóa ra là cái phao bè tự cứu sinh của tàu kiểm ngư 951 bị tàu của Trung Cộng nó hút bể, thế là cái phao nó văng xuống biển đấy. Và báo Tuổi Trẻ nói rằng hai cú đâm tàu tàn độc, tức là người bắt người ta nói dùng hai cái hút vào nhau, nó gọi là đâm nhau, ô tô đâm nhau, bây giờ tàu đâm nhau, đâm phải nhau. Và thuật lại lời các kiểm ngư viên của cái tàu 951 đó, kể lại lúc 9:30 khi tàu kiểm ngư 981 đang cách giàn khoan 11.5 hải lý về phía tây bắc thì bị 7 tàu Trung Quốc các loại dàn hàng ngang lao ra vây ép tàu CBS 4003 và tàu kiểm ngư 981. Với sự áp đảo hẳn về số lượng và kích cỡ, các tàu Trung Quốc đã bao vây và điên cuồng nhắm thẳng đến tàu kiểm ngư 951. Cái này tin này thì rất chi tiết, tôi đọc lại để thấy rằng anh Việt Cộng với anh Tàu Cộng đã bị Mỹ gài vào cái thế phải đánh nhau. Lợi dụng sự hỗn loạn, tàu Hữu Liên 09 đã lao đến đâm vào mạn phải khu vực cầu thang tàu kiểm ngư 951. Con tàu kéo hung, con tàu kéo hung hãn như châu điên này, tức là cái tàu kéo, tàu hữu liên là tàu kéo đấy nhá, đã ghìm chặt không cho tàu kiểm ngư chiến nó một xoay trở để cho các tàu khác lao vào đâm. Chỉ 2 phút sau, tàu hải tuần 11 tiếp cận sau lái tàu kiểm ngư chiến nó một sử dụng vòi rồng phun nước với âm mưu tấn công tới tấp nhằm triệt tiêu sức sống của tàu kiểm ngư 951 và uy hiếp đến cùng tinh thần của các kiểm ngư viên Việt Nam. Tàu kiểm ngư 951 đã vòng tránh thoát khỏi sự tấn công của tàu hải tuần 11, nhưng ngay sau đó tàu kéo Tân Hải 285 to lớn đã chạy tốc độ cao đâm thẳng vào chính giữa mạn trái. Chỉ trong 1 phút rưỡi, tàu kiểm ngư Việt Nam 951 bị liên tiếp 2 cú đâm cực mạnh của tàu Trung Quốc. Trước diễn biến quá bất ngờ này, tàu CBS 4033 đã phối hợp với các tàu thực thi pháp luật bây giờ thực thi pháp luật Việt Nam đấy, các tàu thực thi pháp luật Việt Nam khác cơ động cắt mũi cắt lái thành công các tàu của Trung Quốc để các mũi cắt lái là tránh mũi tránh lái đấy, cắt quẹo ngoặt quẹo đấy để hỗ trợ giải vâu tàu kiểm ngư 951. Các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư đã dàn đội hình thành tạo thành bức tường bảo vệ tàu 951 tránh những cú đâm va tiếp của các tàu Trung Quốc. Những con trâu điên của Trung Quốc tiếp tục bám theo nhóm tàu của ta ra xa đến 15 hải lý so với giàn khoang. Thiệt hại nặng. Tàu kiểm ngư 951 là một trong những tàu Việt Nam có thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Hoàng Sa lâu nhất từ ngày 3 tháng 5. Sau thời gian dài kiên cường bám trụ làm nhiệm vụ, tàu kiểm ngư 951 đã bị các tàu Trung Quốc đâm va uy hiếp nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên 951 bị thiệt hại nặng nhất. Hậu quả của 2 cú đâm hung hãn này làm toàn bộ lan can mạn trái sập và biến dạng. Đấy. Và giờ thì thiệt hại như thế nào và tôi lướt qua và tiếp tục là VF tiếp tục. Đến 9 giờ 7 tàu Trung Quốc các loại đồng la loạt lao ra ngăn cản tàu Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Tàu hải cảnh 3210 chạy với vận tốc 17 hải lý một giờ áp sát mạn trái của tàu CBS 8003. Có lúc hai tàu hải cảnh 3210 chỉ cách tàu CBS 8003 khoảng 270 mét, còn tàu hải cảnh 2401 chỉ cách 600 mét. Hai tàu này liên tục dùng tốc độ cao bám theo nhằm áp sát và tạo thế gọng kìm chặt tàu CBS 8003. Tàu hải cảnh 3210 và đến tàu hải cảnh 2401 thay nhau liên tục hú còi để uy hiếp tàu Việt Nam. Trong khi đó ở phía sau luôn luôn là tàu hải cảnh 31 cũng chạy với tốc độ cao theo tàu. Tức là đây là một trận hải chiến mà chỉ bao nhiêu đồng tàu chưa dùng đến súng ống mà thôi. Đó là vì đánh nhau thật chứ không phải là chỉ có không dùng súng đạn thôi. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hưng của tàu CBS 803 đã bình tĩnh và khôn khéo điều khiển tàu cơ động tránh bị nằm trong thế gọng kìm của các tàu Trung Quốc. Tức là anh khai hèn với giặc ác với dân. Giặc nó cũng không tha. Để xem anh làm sao. 10 giờ 45 nhận thấy tình hình căng thẳng, chỉ huy đã ra lệnh cho tàu CBS 8003 không tiếp tục di chuyển về hướng Tây Bắc nữa, mà quay về vị trí cũ cùng với tốp các tàu của Việt Nam ở phía Nam, Tây Nam, giàn khoan, phía Nam, Tây Nam, giàn khoan, để kéo giãn đội hình của Trung Quốc, đại khái là bảo vệ cái giàn khoan, không có sai nữa. Và anh quyết bám trụ tới cùng. Sau khi xảy ra cái chuyện này, tôi lục tìm ở trên net, tôi tìm được cái bản tin của báo Nga. Báo Nga nó xí dục và nó kể lại cái năm xưa anh tàu cộng đánh nhau với anh Việt cộng thì đã bị Nga nó hù dọa như thế nào để chỉ xâm phạm biên giới chỉ có 1 tháng là phải rút lui. Và đang ở trên đài của đài Sputnik và đang đóng Việt Cộng đăng đăng lại, VTC của Việt Cộng đăng lại là báo Nga 2. Xung đột Trung Việt 2000 năm đều bắt đầu từ Trung Quốc và luôn luôn kết thúc trong thất bại. anh bình nhìn Việt Cộng. Trong bài bình luận trên tờ Sputnik đăng sáng nay, nhà báo Alexei Siunderbach khẳng định lịch sử xung đột 2000 năm Trung Việt đều bắt nguồn từ Trung Quốc và nước này luôn luôn trước lấy thất bại. Và anh nhắc lại cái cuộc xung đột năm 1979 có thời gian ngắn nhất, chỉ trong vòng 30 ngày, nhưng nó là cuộc tấn công xâm lược mạnh nhất của Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam. Và đến đây anh kể công là nước Nga đã giúp anh Việt Cộng vào cái năm 1979 như thế nào. 29 sư đoàn súng trường cơ giới của quân đội Liên Xô với sự hỗ trợ của không quân được điều tới biên giới Xô Trung trong khu vực Mãn Châu. Ngay từ đầu tháng 2 năm 2019, khi có thông tin đầu tiên về dự định của Trung Quốc muốn xâm lược Việt Nam, một tàu tuần dương và một khu trục, tàu khu trục của Hải quân Liên Xô đã được phái đến Biển Đông. Sau khi cuộc chiến bắt đầu, Hải quân Liên Xô bổ sung thêm các tàu khác vào nhóm này, tạo thành một đơn vị lớn. Trong những ngày hạ tuần tháng 2 năm 1979, nhóm này gồm 13 tàu, và tới đầu tháng 3, số lượng tàu Liên Xô ở khu vực này lên đến 30 chiếc. Liên Xô cũng chuẩn bị cho khả năng để nhóm tàu này đến cảng Đà Nẵng và Vịnh Cam Ranh, khi đó đang bắt đầu thành lập căn cứ quân sự của Liên Xô. Nhờ có sự hiện diện của tàu Liên Xô ở Biển Đông, Hải quân Trung Quốc không thể tham gia vào cuộc xâm lược Việt Nam. Ngoài ra, các tàu của Liên Xô cũng đảm bảo an toàn cho việc cung cấp hàng hóa cho Việt Nam. Chỉ riêng ở Hải Phòng, trong giai đoạn xung đột, bốc rỡ hơn 20 tàu hàng và tàu chở dầu. Đồng thời, các thủy thủ Liên Xô phải đối mặt với chuỗi tàu chiến của Mỹ từ ngày 25 tháng 2 ngoài khơi bờ biển Việt Nam với mục đích mà người Mỹ tuyên bố là để kiểm soát tình hình, để kiềm chế không cho tàu Mỹ đi vào khu vực chiến đấu. Tàu ngầm của Liên Xô chặn đứng con đường tiếp cận của tàu Mỹ. Tàu Mỹ không dám vượt hải tuyến mà Hải quân Liên Xô tạo ra, và đến ngày 6 tháng 3 họ phải rút khỏi Biển Đông. Công lao của Liên Xô kể công nhiều lắm, nhưng mà tôi đi vào chi tiết để thấy rằng thì cái bọn Việt Nam Cộng sản này nó chạy quanh giữa các siêu cường như thế nào. Thì trong số những cố vấn của Liên Xô đến Việt Nam có cả chuyên gia về trinh sát. Giờ thì Liên Xô cử nhóm đứng đầu cố vấn Liên Xô là tướng Gennady Gorbaturov họp với Tổng Bí thư Lê Duẩn, đề nghị sử dụng các máy bay của Liên Xô để chuyển lực lượng thiện chiến nhất của quân đội Việt Nam từ Campuchia sang mặt trận phía Bắc. Lúc đó quân đội Việt Nam là quân đội Việt Cộng là bên Campuchia, thành ở biên giới nó chỉ có dân quân địa phương lãnh thôi, mà tàu cũng không vô được vì tàu sợ là Liên Xô nó đánh ở phía Bắc. Hệ thống tên lửa Grad mà Liên Xô đã chuyển giao cho Việt Nam trước đó chưa lâu. Liên Xô chấp nhận đề nghị của tướng Gorbaturov và lập tức viện trợ cho Việt Nam toàn bộ tất cả những thứ vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho cuộc chiến đấu. Rồi thì lại có một cố vấn khác nữa là đại tá Gennady Ivanov cho biết, trong thời gian ngắn nhất quân đội nhân dân Việt Nam đã nhận được tất cả những thứ vũ khí cần thiết để phản công. Tất cả những điều đó phần lớn quyết định kết cục cuộc chiến, trong đó tất nhiên vai trò của lực lượng vũ trang anh hùng của Việt Nam là rất quan trọng. Đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đến ngày 18 tháng 3, chiến sự hoàn toàn chấm dứt. Một lần nữa, như trong cuộc đấu tranh chống xâm lược Mỹ một vài năm trước đó, Việt Nam bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ của mình. Tất cả các cố vấn quân sự Liên Xô đến Việt Nam để hỗ trợ trong việc đẩy lùi cuộc xâm lược Trung Quốc được trao huân chương chiến công của Việt Nam. Họ không ngay lập tức trở về Tổ quốc, mà ở Việt Nam thêm 2 năm để giúp cải cách và nâng cấp quân đội nhân dân Việt Nam. Cái sự mà tham giúp Việt Cộng để đánh nhau với tàu Cộng thì chúng ta cũng đã biết nhiều rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng là vào lúc này, anh Nga bây giờ không còn liên bang Xô mà lại anh nhảy vào những kẻ công với Việt Cộng, nên thì tàu luôn luôn cả mấy nghìn năm đánh nhau với Trung Cộng nhưng mà tàu luôn luôn thua. cái sự mà chó mồm nào của anh báo chí Nga, Liên bang Nga làm tôi tức cười. Là cho đến năm nay tôi nghĩ rằng chúng nó vẫn còn gọi nhau là đồng chí. À, bây giờ đến ông Mỹ thái độ như thế nào? Bản tin ngày 26 tháng 6 ngày 7 do Việt Nam Express của Việt Cộng đăng lại. Đại sứ Mỹ cho biết chính quyền Trump cam kết tiếp tục hỗ trợ an ninh biển cho Việt Nam. À, ông Oshio trao đổi với Việt Nam Express về định hướng trần hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân có chuyến thăm nước Mỹ tháng trước. Đó là một chuyến, ông Oshio ông nói, đó là một chuyến thăm rất thành công, được chuẩn bị tốt và thực hiện tốt, mặc dù chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Trump gửi thư mời, nhưng thực ra chúng tôi đã bắt tay vào chuẩn bị từ trước đó rất lâu. Việc Thủ tướng Việt Nam là lãnh đạo đầu tiên trong khối ASEAN đến thăm Mỹ là điều khá thích đáng. Việt Nam là nước rất quan trọng về mặt chiến lược ở Đông Nam Á. Chúng ta đã phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ những gần đây, trong khi nó chạy đấu dịu với Tàu thì quan Mỹ lại an ủi là yên chí, có anh hai đây. À, và Oshio cũng không quên nhắc lại cái chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng. So với chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, chuyến thăm này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một sự tiếp nối những gì mà Việt Mỹ đang xúc tiến hợp tác. Giờ thì nhắc lại cái Trương Tấn Sang nữa, là Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Đấy, tóm lại là Mỹ nhắc lại cái các thứ, là tóm lại là Mỹ tỏ ra bênh vực Việt Cộng, phải không? Và tuy nhiên anh cũng nói thêm rằng vẫn còn quá sớm để nói chính xác Tổng thống Mỹ sẽ thăm chính thức Việt Nam hay không, nhưng ông ấy sẽ đến đây vào tháng 11 tới. Tức là tùy theo cái thái độ của anh Việt Cộng. Anh hứa là đến tháng 11, nhưng mà từ nay đến đó thì chưa, vẫn còn quá sớm để nói chính xác có thăm hay không. Đấy, anh Oshio, anh tương ra câu này rất là đáng chú ý. Và anh Oshio, anh hứa như thế này. Chúng tôi có thể thực hiện việc chuyển giao tàu tuần duyên lớp Hamilton cho Việt Nam sau khi Mỹ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam năm ngoái. Tàu sẽ đến Việt Nam trong vài tháng tới. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã bàn giao cho Việt Nam 6 xuồng tuần tra hôm 2 tháng 5. Chúng tôi dự kiến có 4 lần bàn giao, mỗi lần có 6 xuồng dành cho 4 vùng hải quân Việt Nam. Đợt thứ 2 sẽ diễn ra sớm. Tức là Việt Nam cần gì và chúng tôi có thể hỗ trợ được gì? Đó là vấn đề đặt ra vào lúc này. Khi hai bên xác định điều đó, tôi tin là chúng ta có thể tìm ra cách để xúc tiến tiếp theo. Ông nói tiếp, tôi khẳng định chính quyền mới của Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Việt Nam. Chúng tôi cũng vui mừng về nhịp độ hợp tác phù hợp với Việt Nam. Không có gì là vội vàng cả. Đó là quan hệ lâu dài mà chúng ta cùng quan tâm. Và đặt câu hỏi của Việt Nam Express là chính sách của Mỹ là thế nào khi Trung Quốc đang dựng lên ở Biển Đông các cơ sở hạ tầng quân sự? Thì ông đáp lại là Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay và tàu đến hoạt động bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép, gồm cả Biển Đông. Đây là tuyến hàng hải chính trên thế giới. Không ai có thể bị đe dọa hay bị bắt nạt. Mọi nước phải tuân thủ theo luật quốc tế. Lợi ích của chúng ta là đảm bảo tự do trên biển và trên không. Câu này mới quan trọng này. Mỹ có lợi ích sống còn trong bảo đảm tự do hàng hải nhé. Khi người đặt vấn đề sống còn, tức là anh Tàu phải đối đầu với Mỹ nếu anh cứ tiếp tục. Lợi ích sống còn trong bảo đảm tự do hàng hải, chúng tôi đã bảo vệ điều đó trong suốt lịch sử của mình. Nhưng mà anh Việt Nam Express anh cũng không quên anh hỏi thế còn hợp tác về thương mại ra sao? À, vì cái chuyến đi Nguyễn Xuân Phúc chưa được là hứa gì cả, thì bây giờ anh hỏi lên cái thương mại ra sao? Oshio anh trả lời rất là hay, tức là hiện nay nước Mỹ là nước có thâm hụt thương mại với Việt Nam, do đó hai bên nhất trí bàn luận để tìm ra giải pháp. Khi có thâm hụt thương mại chỉ có hai cách giải quyết. Một là Việt Nam giảm xuất khẩu vào Mỹ.
hoặc là Việt Nam nhập nhiều hàng từ Mỹ vào Việt Nam hơn để có thương mại cân bằng. Tuy nhiên, giải pháp tăng nhập hàng Mỹ có lợi hơn là giảm xuất khẩu. Thế là anh mua hàng của Mỹ nhiều hơn đi. Nhưng mà tôi đọc đến đây tôi bảo, nó tiền đâu mà nó mua, nó phải, chắc là phải nhập phải cho vậy. Về hiệp định tự do thương mại song phương FTA Việt Mỹ hiện chưa bị bàn đến. Trong chuyến chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ vừa qua, ông và Tổng thống Trump đã bàn về thỏa thuận khung đầu tư thương mại thôi, chứ không nói chưa đó mậu dịch quốc tế. Đó. Rồi thì bản tin kết thúc bằng cái đoạn như thế này. Đấy là theo nhận định của ký giả Việt Anh của Việt Nam Express. Theo sứ quán Mỹ tại Hà Nội, sau khi Mỹ bàn giao tàu tuần duyên lớp Hamilton cho cảnh sát biển Việt Nam hôm 25 tháng 5, 86 thủy thủ của tàu CSB 8020, tên mới của tàu sau khi được bàn giao cho Việt Nam, đang tham gia chương trình đào tạo tại Hawaii kéo dài đến tháng 11. Đây là tàu lớn nhất của cảnh sát biển Việt Nam. Một cơ sở sửa chữa bảo dưỡng tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được xây tại vùng 2 và dự kiến sẽ có thêm các cơ sở như vậy cho các vùng cảnh sát biển khác. Tóm lại là gì? Là phải có một căn cứ tiếp vận của Mỹ ở vùng 2. Mỹ nó gài vào cái thế này rồi, anh Việt Cộng không lùi được. Nhưng mà cái bản tin này cho thấy rằng Việt Nam Cộng sản nó vẫn sợ là chơi với Mỹ thì tàu giận. Mà tàu đã xâm thực vào Việt Nam đến vào đảng đó, vào cho bu đảng đó. Nhưng tự nhiên thằng Hoàng Trung Hải, thằng Nguyễn Chí Vịnh, thằng nó vẫn sợ. Và nó làm một cái cử chỉ rất là ngược đời, mà tôi lấy làm buồn cười. Chả liên quan gì đến nó, nhưng mà nó vì tình nghĩa, anh em xã hội chủ nghĩa anh em với nhau, với Cuba. Nó phải lên tiếng. Và bản tin đài BBC mới nhất ngày hôm ngày 24 này đăng bài tựa đề là Việt Nam vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ chính sách cấm vận của Mỹ chống Cuba. Mỹ chống Cuba mà nó Việt Nam mà nó đang o bế Mỹ. Tôi nghĩ rằng nó phải lên tiếng để nó xoa dịu với bộ tàu của nó. Chứ chả có lý do mà nó phải là Mỹ nó đối phó với Cuba. Mặc dù là Cuba là một nước xã hội chủ nghĩa anh em rồi đó. Đây là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ chính sách bao vây cấm vận chống Cuba. Mỹ có bao vây cấm vận đâu, chỉ là hạn chế lại những cái hứa hẹn, những cái thực hiện dưới thời Obama mà thôi. Bà Thu Hằng giải thích Việt Nam phản đối mọi lệnh bao vây cấm vận đơn phương của quốc gia này áp đặt lên quốc gia khác. Thế sao không phản đối cấm vận thằng Bắc Triều Tiên đi, mà lại phản đối cấm vận Cuba? Là bởi vì cấm vận Bắc Triều Tiên là thuộc thẩm quyền của anh Tào Cộng, cho nên nó không dám nói. Bà Thu Hằng thì nói tiếp, Việt Nam mong muốn Cuba và Hoa Kỳ giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, mong muốn. Chính phủ Cuba mới đây tức giận việc Tổng thống Hoa Kỳ ngưng các chính sách thời đại Obama cải thiện quan hệ với Havana. Tuy nhiên, họ nói vẫn hợp tác với láng giềng nước này. Ông Trump, ông đâu có đảo ngược cái đó đâu. Ông Trump nói ông sẽ áp dụng lại những giới hạn về đi lại và mậu dịch mà chính quyền Obama từng lấy lỏng. Tuy nhiên, ông không đảo ngược lại các quan hệ thương mại và ngoại giao chính. Việc gì mắc nữa đi, anh Việt Cộng mà anh phải coi đó là cấm vận. Tóm lại là một cử chỉ có tính biểu tượng. Anh Việt Cộng nó luôn luôn biểu tượng đó. Tôi thấy lạ là rất tiền hậu bất nhất như thế này. Trong khi đó thì ở tại Việt Nam, khi nó đem giàn khoan vào thì giới đấu tranh ở Việt Nam có một hành động du kích, nhưng mà có tính cách biểu tượng, là tuy ít người nhưng nó có ý nghĩa quan trọng. đây là dân là báo loan tin, nhưng mà có bản tin của quốc tế là đài tiếng Nga Hoa Kỳ tiếp theo. Tôi dân làm báo đăng tin Sài Gòn người dân bất ngờ xuống đường biểu tình phản đối giàn khoan HD981. À, sau cuộc biểu tình, vợ chồng anh Phạm Minh Ngọc bị an ninh Bình Thạnh bắt đưa về phường 25 quận Bình Thạnh. Địa điểm nổ ra cuộc biểu tình tại ngã tư tòa nhà Plaza đường Điện Biên Phủ. Đoàn biểu tình khoảng hơn 20 người vừa đi vừa đồng thanh hô ta vang đả đảo Trung Quốc xâm lược. Được biết, Cục Hải sự Trung Quốc ngày 16 tháng 6 phát thông báo cho hay giàn khoan Hải Dương 981 của nước này sẽ tác nghiệp tại giếng lăng thủy 25 ở Biển Đông từ ngày 16 này. Và vị trí hoạt động có được tọa độ này. Tóm lại là các trang báo nhà nước đồng loạt đưa tin hôm 20 tháng 6 rồi. Nhưng chỉ sau một giờ đồng hồ, các trang báo như Báo Mới, Thanh Niên cũng đồng loạt gỡ xuống theo chỉ thị. Tin giàn khoan thì là cái gì mà tin đàn áp biểu tình. Nhưng mà cái chi tiết cuộc biểu tình này cho chúng ta thấy rằng cái trận chiến này nó rất là ly kỳ. Tóm lại là nó làm cho cái tấn tuồng giả vờ bỏ tàu theo Mỹ bị bể mánh. Bản tin ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày 27 đó, chính quyền bắt giam đánh người biểu tình phản đối giàn khoan Trung Quốc. Một cuộc biểu tình diễn ra thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 25 tháng 6 để phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới gần cửa Vịnh Bắc Bộ. Trong khi Mỹ khoan dầu ở này mà Việt Cộng đem tàu ra bảo vệ thì tàu cảnh sát biển của tàu Cộng nó đâm va như lúc nãy cái bản tin. Bây giờ người về biểu tình phản đối cái chiến thắng giàn khoan 981 thì lại là đăng tin lên là bị bắt xuống, nhưng mà đài VOA thì làm sao nó bắt người ta gỡ xuống được. Bây giờ đài tiếng Hoa Kỳ thuật theo lời một người biểu tình không nêu tên nói VOA Việt ngữ rằng có khoảng 30 người tham gia cuộc biểu tình vào lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 6 tại quận Bình Thạnh, tức là người ta biểu tình theo lối du kích, biểu tình rồi giơ khẩu hiệu lên đi hô hào một lúc rồi chụp hình đưa đăng lên phổ biến của internet quốc tế. Rồi khi mà nó thấy đàn áp là bỏ chạy, lẫn vào giải tán bỏ chạy. Và đây là lời thuật của một người biểu tình: tôi là người có mặt trong cuộc biểu tình đó, anh em tập trung lúc 8 giờ thì căng biểu ngữ ra, nhưng khi công an tới thì chúng tôi phải thu dọn, chúng đuổi theo rượt lùng sục chúng tôi trong một siêu thị, chúng tôi phải thay đồ mới thoát được. Có khoảng 30 người biểu tình. Vợ chồng anh Phạm Minh Ngọc do xuống lấy xe ở dưới hầm nên bị tạm giữ đưa về phòng công an phường 25 quận Bình Thạnh. Một người khác thì cho thuật lại như thế này: không cho phép Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lý do khác như kinh tế, môi trường, những người yêu nước phản đối những việc như vậy. Nhưng chính quyền chà đạp bắt bớ đánh đập thì đánh đập thì rất đau lòng. Theo người biểu tình này thì cuối ngày hôm qua vợ chồng anh Phạm Minh Ngọc đã được trả tự do. Tuy nhiên, trong lúc họ còn bị giam giữ, có một người tranh đấu tên là Huỳnh Anh Tuấn đến yêu cầu chính quyền thả người, thì anh Huỳnh Anh Tuấn này đã bị đánh đập gây thương tích ở đầu, mắt và hông sườn. Anh Huỳnh Anh Tuấn anh thuật lại như thế này: khi tôi nghe anh em biểu tình giàn khoan HD981 bị bắt, tôi đến bên kia đường ở bên công an phường. Tôi thấy có một tốp người từ công an phường đi bộ qua và đồng thời nhiều 6-7 người đi xe máy. Họ rút ra những cây sắt inox và đánh tôi. Họ đánh rất nhiều, họ hô phản động. Tôi bất tỉnh ngã xuống và họ cứ đánh tiếp. Tôi ngõm dậy chạy một đoạn, họ đuổi theo đánh thêm 2-3 cái nữa, thì sau đó họ tự ý bỏ đi. Đấy. Những người tham gia biểu tình cũng căng biểu ngữ, trên đó có ghi những bảng chữ như: chúng tôi phản đối Trung Cộng hạ đặt giàn khoan HD981 vào thềm lục địa của Việt Nam,
chúng tôi yêu cầu Trung Cộng rút giàn khoan ra khỏi hải phận của Việt Nam. HD981 Get Out Việt Nam. Đoàn biểu tình tuần hành ôn hòa trên các ngã đường khu vực Văn Thánh, đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và một người thuật lại như thế này: những người bị đàn áp mặc thường phục, toàn bộ họ đeo khẩu trang, người thì đội mũ nón lưỡi chai, người thì đội nón bảo hiểm. Hầu như khi đánh tôi, hầu như khi đánh tôi họ cúi mặt xuống không cho tôi nhìn thấy khuôn mặt họ. Họ rất là bị ổi, đánh tôi vào những chỗ hiểm như vào mắt, vào hông. Đất nước Việt Nam bị xâm phạm, người dân lên tiếng, họ không bảo vệ mà còn đánh đập. Cho dù tôi còn lây lất hay như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ lên tiếng nói bảo vệ đất nước Việt Nam của chúng, chống lại tất cả những người tiếp tay và làm tay sai trái với dân tộc Việt Nam. Theo một người biểu tình, chính quyền thành phố đã huy động lực lượng công an, an ninh công an giả dạng côn đồ, xe chuyên dụng đến đàn áp bắt những người biểu tình lên xe buýt. Giàn khoan lớn của Trung Quốc chừng gây sóng gió trong quan hệ Việt Trung sẽ hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay. Theo thông báo ngày 16 tháng 6 của Cục Hải sự Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương tức là sẽ tiếp tục ở 3 tháng. Báo Thanh Niên, để cái này này, báo Thanh Niên của Việt Nam đăng một tin ngắn trưa ngày 26, trong đó có đoạn cho rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán để phân định. Nhưng sau khoảng 1 giờ, báo Thanh Niên đã phải rút cái tin đó xuống mà không đưa ra lời giải thích. Nhắc lại là hồi tháng 4 năm ngoái thì như thế nào, và bản tin kết luận rằng việc này làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình hơn việc này chết. Đấy, tóm lại là lần Hải Dương gây sóng gió lớn nhất trong quan hệ Việt Trung là khi rằng cái này được Việt Duy ra coi như một thuộc địa. Đấy. Đấy, tóm lại là Việt Nam Cộng sản giết Mỹ ExxonMobil vào khoan dầu ở Biển Đông. Thì tàu cộng nó đem cái tàu hải cảnh của nó lên, nó phá đám. Và những cái tàu hải cảnh của Việt Cộng mà bảo vệ giàn khoan của mình thì bị nó đánh tơi bời te tua. Trong khi đó đồng thời nó đem cái giàn khoan của nó vào vịnh Bắc Biển. Người thì nói là nó đã vượt quá lần danh, người thì nói chưa. Những người che giấu thì nó vượt qua bên đây rồi, nhưng mà nhà nước thì nó là chưa. Đấy là những cái tin tức hỗ trợ cho tôi để có cái bài bình luận thời sự kỳ này. Có tựa đề là Mỹ gài Việt Nam Cộng sản làm cho nó bể mánh thoát chúng, và nó làm cho tàu cáo mà không dám đánh nhau Biển Đông đâu, chỉ cái cấu như thế thôi. Nhưng mà sau cái cấu này thì tôi nghĩ rằng thằng Việt Nam Cộng sản nó lại đi, nó lại tàu mà thôi. Nhưng mà thêm một lần nữa, cái bộ mặt bán nước từ khuya của Việt Cộng nó lộ ra thêm. Và khi mà Mỹ đã gài nó vào cái thế theo nghiêng về việc đi quá lần danh của tàu cộng về phía Mỹ rồi thì không lùi được nữa, để xem như thế nào. Trong cái bài bình luận thời sự tuần trước nói về cái việc mà nó thoát chung theo Mỹ, nó đóng kịch giả vờ, nhưng nó sẽ không khả năng giả vờ được, và nó giả vờ được hay không và thái độ thực sự của nó như thế nào, chúng ta chờ xem cái phiên xử của cô mẹ Nấm vào ngày 29 này. Thành ra cái phiên xử chưa xảy ra, thành cho chưa dùng cái điểm thăm dò đó để mà kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Nhưng mà tôi có thể nói trước, giả dụ như mà nó muốn tỏ đóng cái kịch là nhất định thoát chung theo Mỹ một cách đáng tin cậy hơn thì nó phải tha bổng cô mẹ Nấm, mà còn nó dè dặt một tí để cho cả tàu lẫn Mỹ thì tạm thời hài lòng, là nó xử cô một cái bản án
vừa đúng với cái những ngày mà cô ấy bị tạm giam bao nhiêu tháng đó, thì giam xử cái bản án bấy nhiêu đó thôi.
Và nhẹ hơn nữa, muốn xóa dịu hơn nữa thì là một bản án treo. Còn nó xử nặng của mẹ lắm, một cái bản án nặng nề mấy bao nhiêu năm tù đó và là thêm bao nhiêu năm quản chế đó, thì chứng tỏ rằng cái Tấn Tuồng giả vờ theo Mỹ để thoát tàu đã bị tàu đối phó như thế rồi, nó sợ nó lại hèn với giặc ác với dân, thì nó sẽ xử cô mẹ nấm một bản án rất nặng, và nó không cần đến sự giải thích hỏi thẩm hỏi thăm của Mỹ nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không dám đâu, để xem là cái chuyện nó như thế nào. Và tóm lại là nó vẫn chưa, cái kế hoạch và khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của nó hoàn toàn phá sản, và bây giờ nó đang chết chặt ở cái thế là trở đi mắc núi trở lại mắc sông. Và cái kế hoạch một cảng bên này một cảng bên kia của nó đã bị thất bại. Và nếu nó càng tiếp tục như thế thì hai cảng nó sọt ra đến cái mức mà nó ngồi sẹp xuống đất thì sẽ hai cảng ra, thì nó sẽ vất vả vô cùng. Và hẹn các chiến hữu và anh chị em tuần tới sẽ có những cái kết luận hay hơn về cái chuyện này. Tôi nhắc lại đầu đề của tựa đề của bài bình luận thời sự tuần này là Mỹ gài Việt Nam Cộng sản bể mánh thoát chung, làm cho tàu cáu. Đấy là cái đề tài của ngày hôm nay.